Thưa thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được. Con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm. Xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về kiểm điểm.
Mình kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kiểm điểm, Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật. Và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bên đây, mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá. Nó nói câu nặng mình tức quá. Nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình còn không có ý. Mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài. Thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện ra đó hoài. Nhiều khi thiền cả đêm cũng giải quyết không được nữa. Thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hoạt động nó mở rồi. Mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận. Thấy không? Chỉ đó là tôi có gì đáng ghét. Thấy không? Tất cả đều là tôi có gì mà buồn. Thì tự nhiên nó mở rồi. Mà nhờ cái tham môn chứ là bất kiểm điểm. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là Kinh A Di Đà con tất tất cả những tâm cơ thể. Thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Bởi vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó. Thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm, không thấy cái ly mà thấy ly dơ đâu mà kiểm điểm. Phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ. Thấy cái micro mới sử dụng. Còn đây không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý môi Di Đà Phật. Rảnh, nhớ niệm, vâng. Cứ thực hành được 6 tháng đều đặn như vậy, còn thấy nó khác rồi. Em đó. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ không phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành, tôi thực hành niệm Nam Mô Di Đà Phật, chứ đứng nổi mà nó nhóm chỗ này rồi, và 80 ngàn khó cái đầu, cấp, kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy. Cứ niệm hoài, tức quá mà, cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó bị nhiễm.
Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết, cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi, là việc cần thiết. Đầm thanh tương ứng, đầm khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này, niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quy nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa, mới thành khí điện ở bề trời. Lúc đó các bạn mới tiến, lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó, không cần cái xác này, cứ trần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh sau đó nữa. Sống một cảnh vui hòa, trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy, các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua, cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này, để khai mở nó ra, và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó, mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm, khám phá ra, nhận để khai mở ra, nhận để trì kỳ trí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thất tình la giọng của chính bạn. Các bạn mới làm chủ, không chủ nhân ông phải nhận mới khám phá ra được. Nhưng các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhận, làm sao các bạn sửa được? À, sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tim cũng, bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tim thẳng bên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tim này, cái trung tim này quan trọng, trung tim bộ đầu, nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển. Thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên.
Đó là cái sự mong muốn, tức là động. Con trì cái chí niệm Phật cho nó quân bình. Nó quân bình luôn điển thì tự nhiên con là người đi lên. Con không phải là đặt vấn đề tôi muốn đi lên mà trong lúc tôi chưa quân bình. Con thấy máy bay mà khi mà nó cất cánh bay là nó hỏi cả ngàn câu hỏi. Những cái lúc trong máy bay quân bình chưa quân bình không có bay đâu. Thì nó bay lên cao được. Thì con luyện cái pháp này để cho đạt sự quân bình điển quang trong cơ tạng. Thì con nhắm mắt con đi. Không có lo. Mà nó đâu đến đây chứ phải ở đây thì nó chế được. Ở đây chế được. Đâu cần mình. Chế không được đâu. Đâu có ai chế được cái óc của thằng đâu. Bao nhiêu tỷ cũng chế không được cái óc của con đâu. Con đừng có lo. Con thanh tịnh và khai thác. Khi con thiền là con đang học lực học của vũ trụ quan. Con không phải là người bỏ học đâu. Đạt được thanh tịnh là con sẽ có bậc cấp. Phật sẽ cho tam liều là con có học bậc cấp. Nội tâm con sẽ bừng sáng.
Niệm Phật có thể là thay đổi được
trong mạng của mình. Cho nên cái kỳ diệu này là người Việt Nam được hưởng nhiều, chứ không phải khổ nhiều đâu. Biết nhiều, nghe nhiều, hướng nhiều về tâm linh. Để thấy được cứu rỗi đó. Rồi mà họ gặp về đạo, mà họ vớ được, họ tu lẹ, thì họ tin ra. Những người mà đi ra đây, mà đi bậc thuyền là cái số mạng tới đây, ai cũng nói sự. Con trời cứu tôi chứ không có trời bị chết. Nhiều người cũng xác nhận, mà nào giờ không tin trời Phật, nhưng người giờ nó phải chết.
Khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta sơ hồi thì nó mới có luồng điển đó, luồng điển của Đức Di Đà chiếu cho chúng ta thành người. Người biết tìm niệm Nam Mô Di Đà Phật sẽ có cái ánh hào quang trực tiếp của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là ngài chuyển để thử tâm ta có động không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao xuyến, không được, không nhận cái tiếng trời mưa, vì chúng mới tu để tiến tới bất động. Tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó đúng, nó không động. Mà tôi nói là trời mưa là tôi động. Hãy nhớ câu này, tôi phải đi tới cái chỗ không động. Cả vạn linh sự kích động trong cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không động. Mục đích tôi tiến về không động. Tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được. Cho nên mưa, gió, nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết, và màu sắc rốt cuộc cũng tiêu không. Bây giờ mục đích tôi đi tìm cách không thì tôi sẽ giữ tâm không động. Cho nên trước kia khi bị đắc tu, ngồi thiền, ai đứng một bên đấm thèn la, ngài cũng vẫn thiền và không quan sát người đấm thèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu, ngài cũng ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Không trách người đã độc đạo thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu mới có sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh chút là mình thấy bất mãn. Đó là bài học. Mà những vị mà tới kích động chúng ta là ân nhân, chẳng phải quán đâu. Ân nhân tới độ chúng ta. Chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thích không. Tại cách chúng ta nhớ có bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới chửi tôi là ngài lấy độ tôi. Tôi nghĩ cái chuyện này dễ quan thông và dễ tiến hóa và dễ đạt không. Đó. Cho nên luồng điển của Đức Di Đà là chiếu sáng như là đèn chiếu đìa vậy, mạnh tới vậy đó. Khi chiếu rồi, chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có quan phí và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật các bạn có những cái đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được ngài chiếu một chút thôi. Các bạn phải hiểu thế này. Quan trọng lắm. Mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa. Và nghĩ về sự thương yêu. niệm Phật Tự Di Đà đều đặn rồi, nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí. Lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của sinh mệnh. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết được nữa đâu. Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Chúng ta là muốn điều khiển cách nào, đồng thanh tương ứng, đồng chính tinh thần, rất dễ điều khiển, không có khó khăn.
Kính thưa ông Tám, trong lòng con hay hốt hoảng khi gặp một việc gì, thưa ông phải làm sao cho giảm bớt?
Phải niệm Phật nhiều, niệm Phật cho khối tất cả khối thần linh đồng ứng, đồng niệm thì tự nhiên nó mạnh lên, không có sự không loạn trong nội tâm nữa, thì cái khối thần kinh của bộ ruột cũng có ổn.
Niệm Phật có đưa ta về vô ngã không?
Niệm Phật nó quân bình thì nó không có cái ngã nữa.
Đúng như vậy, nó quân bình nó trở về thấp rồi.
Rồi từ niệm Phật đó lên không trung còn niệm Phật thì nó mới tìm tòi từ cái không, tìm ra cái không, nó mới thấy rõ như là chân vô sắc thật sự. Niệm Phật không có hại.
Hỏi bé nói buông bỏ, vậy niệm Phật để làm gì? Trả lời, thưa niệm Phật là bước thang tiến tới quân bình. Nhiên hậu, mới nhớ nguyên lý của lục tự Di Đà. Thức hòa đồng mới được mở, lúc ấy mới có cơ hội sống trong tự nhiên và hồn nhiên, trí óc minh mẫn và phán xét rõ rệt hơn. Người tu thực hành phải tự vượt qua giai đoạn một thì mới có cơ hội trở về không. Cho nên người tu đi đến giai đoạn trong không mà có, trong có mà không thì sẽ không còn tội phước và cảm thức được nguyên lý vô sanh. Trong không lại không luôn thì ở lĩnh vực nào cũng sẽ không bị ô nhiễm. Chẳng làm điều tội thì cũng chẳng có tội, chẳng kể công, chẳng có tính phước, tự nó trở về thanh tịnh và viên mãn, lúc nào xuất ngôn cũng tròn đầy nguyên lý vô sanh, thì sẽ chẳng bị buộc trong sanh tử luân hồi nữa. Nói thì dễ nhưng thành thì khó. Cứ thiền đi sẽ được thông suốt về sau, chứ cứ dùng miệng ngôi bàn bạc thì sẽ bị chậm trễ và chẳng đi đến đâu cả.
Thưa thầy, tấm con sân như con bỏ xích lửa, con phải hành pháp nào nhiều để diệt nó cho thiệt kỳ ba này?
Con phải niệm Phật trên nhiều, để cái khối thần kinh từ bộ ruột, bộ gan đâu đó nó ổn định, quân bình. Thì lúc đó mình mới thấy được, tôi có thuốc trị cái bản chất sân si của chúng tôi. Sân si là gì? Người thiếu trí, không sáng, óc không sáng, thiếu trí. Nói hai ba câu gây lộn như người ta, đó là người thiếu trí, không phải là người hay. Thanh tịnh, nhịn nhục, và lấy cái tâm từ bi mới chuyển tâm thức của đối phương, người ta mới là người thanh tịnh. Con người mới có động là cãi, động là cãi, người ta thiếu trí, không làm được việc lớn, không làm được nhiều việc, là chỉ chút chút mà không đi tới đâu.
Đối với người vô vi mỗi ngày, mỗi chuyện, mỗi ngày tranh thủ được một tiếng đồng hồ ngồi hồi cho chính tôi, thì một năm các bạn cũng được nhiều ngày. Mà càng ngày càng tranh thủ nhiều hơn 24/24 là dùng ý niệm ngay trên tiên thiên bộ đầu, đã đi đứng ngồi nằm vì niệm Phật tỏa ra hương thông thanh thanh khí điển trên bộ đầu, rồi đi đến đâu chỗ đến đó, làm sao có cái sự kẹt. Chính bạn không còn kẹt thì các bạn chỉ cái kỹ thuật tháo gỡ đó cho người khác, thì chúng ta sẽ không còn kẹt nữa, thì cái mức tiên chúng ta mới là vô cùng. làm một việc cho tất cả mọi việc, xây dựng một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế tại thế, và tất cả mọi người đã có và bỏ, chứ không ai không có. Chúng ta biết cái sử dụng này trở lại với chính mình, đi bằng cách nào thì mọi người phải bầm đi và trở lại với chính họ. Nếu họ không có sáng suốt làm sao họ đi học, nếu không có sự sáng suốt làm sao họ đi làm việc được, lắng nghe được, họ sáng suốt hơn. Nhưng mà nhẹ hay là nặng đó thôi. Nếu nhẹ thì nó làm địa vị cao hơn, nặng nó làm địa vị thấp hơn. Nhưng mà mỗi người bị tương đồng, tại sao nặng, tại sao nhẹ, tại vì nó ôm nhiều quá nó phải nặng, mà nó buông thả thì nó nhẹ. Cho nên chúng ta hiểu được kỹ thuật buông thả này, buông mở này, đạt cái thanh tịnh, ta đổ mọi người đi tiến đó. Tiến đến đâu, tiến đến tiếp giới rõ ràng. Lúc mà trung tâm bộ đầu, các bạn khai chuyển thường, các bạn phát triển tiến đến tiếp giới. Cứ bắt các bạn dùng cầm cỏ, bắt các bạn cũng quả được một vật hơn tốt đẹp. Tuy nhiên, các càng không vũ trụ, hòa hợp và cỡ mở. Cho nên các bạn tùy điện Nam Mô như là Phật đâu từ một ngày nào đó, nửa đêm 12 giờ, đèn bật sáng hết, chúng sanh đều lo niệm Phật, lo công phu trong giờ giúp đỡ. Không cần kinh tế, không cần ban cấp chết để hỗ trợ cho các bạn. Lúc đó các bạn tự đi về, tự lo được sáng sắc. Chúng ta có ngôi chùa, có nhà thờ, có tâm, có đầy đủ hết. Và phải đi. Nhưng hộ, chúng ta mới có cái hạnh bố trí. Các bạn không đạt, các bạn làm sao bố trí? Ít nhất các bạn phải đạt những cái gì trong tâm thức các bạn, các bạn mới bằng lòng bố trí. Bố trí cái gì? Tham nhiễm các bạn được. Các bạn chia sẻ cho người khác. Bạn tham nhiễm được. Cầu nguyện để hỗ trợ cho người, mọi người đều đồng tiến như chúng ta đã và đang. Cái nhìn thanh quan lớn rộng trong nội thức mà chúng ta không có cách xây dựng thì không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu đã sơ hồn pháp luân thiền định, tu minh mạo muội nói cái này cho các bạn nghe cái này là bí quyết để mở những cái khuyết đạo và đang bị kẹt cái thân tâm các bạn. Chỉ để tìm nhìn đồ đầu làm những tâm mới hiểu được những tâm. Có hạt hơi cao chút nhưng mà rồi các bạn về thực hành để hiểu lặng lặng những cái gì tôi đã và đang nói thì các bạn nghe.
Cũng là quyết định tôi đã vượt qua từ sự tâm tối ngày hôm nay tôi đến tới sáng rồi mọi người phá vỡ sự tâm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua con đường mới ở tương lai nữa. Tôi sáng suốt hơn nữa, tôi minh mẫn hơn nữa, cho nên tôi chung cái khả năng của chính tôi và tôi cương quyết đi là tôi tạo. Cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đạt. Cho nên chúng ta tu cơm đường tư, những nhiều sự trở lại, nhiều sự khuyến rũ, nhiều sự kích động. Cho nên chúng ta phải biết cái bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của Đấng đã đổ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta, luật tự rõ rệt, dưỡng nó và làm phương châm để đi tới. Nhưng vẫn xin nguyện những Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tích hợp. Nó có thể truyền kéo các bạn xuống bất cứ lúc nào nơi diễn trong cơ bản của các bạn trên đường nơi bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, đánh loạn và các bạn sẽ truyền giữ cơ phần đó. Thì cái phần nào mà có thể hội nhập, bổ khí cho bạn được thì nó sẽ gia tăng, thì sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào nó không hữu ích cho cơ bản các bạn là nó phải đi xa rồi và không còn nhớ nữa. Chúng ta thấy rằng, cho nên những bạn đạo tu vô vi có tâm tư, rồi gặp cái chuyện đó, đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất. Vì sao? Vì cái phần đó không có lợi cho chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần cửa. Chúng ta không hết thì nó phải văng ra ngoài. Cái khác là chúng ta quên mất. Quên là trước, tôi đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao. Lại trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình. À, thương độ mình và tiến hóa không ngừng nghỉ.
Từ không mà có, nó phải bảy ước điên mới có. Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về không. Thì khi các bạn chuyên tâm trở lòng về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn chưa bằng ngộ không, không khác gì tông hành giả đang ngộ không và giữ cơ sở. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không, Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa, Ngài chỉ chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập cửa trời được. Không ai rước các bạn, không ai đón các bạn. Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang, trung tâm bộ đầu chúng ta, niệm Phật kỳ niệm rồi các bạn thấy bộ đầu xuống. Lăng lăng đưa các bạn đi, đi đến đâu các bạn mừng đến đó. Trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly, ngày nay các bạn thoát một tắc không có chê. Rồi nó sẽ đi tới một thước, rồi một trượng như không. Không có khó khăn, ngay mắt là các bạn đến nơi rồi. Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn lành đó. Trở về sự dũng mãnh thanh tao đẹp đẽ như lúc trước sơ sanh, tâm ta vô tư. Cả ai cũng quy mến, tâm ta động loạn, thì chế ghét người thương. Nó rõ rồi khi ban ngày chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kể ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc rồi. Một cái thức hòa đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa. Mà lấy cái gì để mở thức hòa đồng? Dụng tâm điển, trì niệm danh Phật, trì niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái thức hòa đồng nó mở ra. Mặt mày sáng suốt, vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa. Không phiền nữa, bề trên nhập sát dạy đạo nữa. Chính ta là người thăng hoa đi tầm đạo nó mới chắc được một ly hay một ly. Còn nhập sát mà kỷ điểm là cũng chưa có tiếng được. Cho nên phải khổ hạnh. Khổ hạnh thì chư Phật, Phật tổ mới chứng tâm. Chúng ta khổ hạnh tu thì bề trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi. Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ thì tương ngộ Phật đâu khó khăn. Nặng mà muốn đi tìm ông Phật thì sao được. Chúng ta phải dứt khoát mổ xẻ cái điểm này. Thượng, trung, hạ, bất nhất, không có học. Thì chúng ta bây giờ đã có cái pháp luân thường chuyển để khai mở hợp nhất. Đến trung tâm bồ đạo, ngủ quẩn giai không. Bạn ngồi đây nhưng không phải ngồi đây. Bạn đi nhưng không phải đi, bạn ngủ nhưng không phải ngủ. Đó là đi được cơ hội thức tâm rồi. Bạn thấy chưa? Các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn sẽ đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó, tức mà khóc. Cho nên ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu. Khắc lao vô cùng, vì chết biết mà không làm. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi chúng ta làm sao cứ về trời thì chỉ có xuống địa ngục. Thấy rõ ràng, mất quân bình thì lạ lạ đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chịu tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt rồi ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp cho trần gian, tôi tu, tôi học pháp đây, pháp trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói được, khuyên người ta tu mà tôi không tu không được, tôi phải tu tôi mới về được.
Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về thăm hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên, bởi vì các bạn nguyện về thăm thì cái gì cũng quên. Quên thì không còn chấp nữa. Thì sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thức, các bạn mới độ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn mới thường nghĩ về người đó và kiếm cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như thế.
Vọng vẻ những nguyên lý ra mô như là Phật tới sâu chữ. Mà có nhiều bạn nhẹ hôm nay chưa là tâm nhẹ. nhiều người niệm cho khách trình, có lạ anh mới niệm. Mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa người tâm. Đây là một khóa để tháo gỡ những rắc rối trong nội tâm của chúng ta. Và để cho chúng ta chuyên quan trong ba cõi. Nhưng mà chưa ý thức nổi. Thấy sách nào cũng ham, thấy chữ ý nào cũng đọc, thấy lời nói nào cũng hay cũng theo, thấy chữ nào giá lắm cũng theo, nhưng mà hành không có gì. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta cũng bắt được. Mình để phát một đại nguyện để cứu mình và cứu đời. Cho nên chúng ta phải
diễn đi, các bạn niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức niệm. Cho nên nhiều khi các bạn bỡ ngỡ vô cùng. Tại sao tôi có thể nói câu nói này được? Tại sao tôi có thể hiểu việc này được? Ở đâu mà có? Thì cái lệnh của các bạn cho trong đó phải học, phải tu. Thì trong đó nó mới tiềm tàng ra những cái câu nó hỏi mà các bạn không biết. Nhiều khi bạn nói ra rồi, tôi đâu có hiểu cái này. Chính bạn đã dạy nó là. Và nó làm thành, nó mới có những câu văn đó để đối diện với người hiện ở thế gian. Tự nhiên người tưởng là các bạn tu cao lắm, nhưng mà trong đó nó đồng tu với các bạn. Cái thức nó đồng mở, nó mới có cái sự sáng suốt, vấn đáp rõ ràng như vậy. Cho nên cái câu chuyện tu học, nó dài, đăng đẳng, và chỉ có thanh định mới tiếp thu được tất cả những cái cơ năng trong cơ động của chúng ta. Từ kích động và phản động, kiếm nhịn nhục không học được. Diễn đi, các bạn niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức niệm. Ngày đêm lo niệm Phật, cho cơ tạng nó đồng, thanh tinh ứng đồng khí tinh cầu nó niệm như các bạn. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rằng, tôi có trách nhiệm, tôi có nhiệm vụ, tôi đang điều khiển chính mình. Trong sáng suốt chứ tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Chỉ hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản động. Nó bày cho tôi tham dục. Động loạn hơn đúng. Ngày hôm nay tôi thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm. Toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chính tôi. Thì tôi phải nhịn nhục. Nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả trần trược. Và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được. Trong tâm thức của tôi chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm tàn ra được. Đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển được. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm thanh bằng ý chứ không phải bằng lời. Cho nên nó siêu hơn. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm ở xung quanh thôi, chứ còn bằng ý là quan trọng. Ý trước lời sau, ý lời chứ không phải lời ý, hai cái khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ý, bằng khí để khai mở tâm lực sáng tỏ của chính chúng ta. Cho nên con đường tu học chính mình phải tìm ra, đó là kỹ thuật của cá nhân thực hành, chứ không phải là nhờ đỡ ở đâu hết thảy. Dù đâu đến đi nữa cũng khuyên lên chúng ta và hỗ trợ tinh thần cho chính chúng ta, mà đi là chính ta tự đi. Cho nên các bạn đã thực hành rồi, các bạn thấy rồi, chính các bạn tự đi, các bạn mới thấy rằng cái pháp này nó đúng. Nếu mà cái pháp này không đúng, các bạn ngày hôm nay còn đâu có ngồi hội tụ đối diện với tôi như thế này. Tôi là cũng người thực hành như các bạn mà thôi. Tôi đã thực hành, tôi đã xây dựng từ giai đoạn một, từ nhịn nhục này tới nhịn nhục nọ. Ngày hôm nay mới được cơ hội đối diện với các bạn. Cũng khác gì học trò để cho các vị thầy hỏi. Muốn hỏi câu nào phải trả lời điện rằng, lôi thôi không được. Đó là nhịn nhục đó các bạn. Các bạn hỏi tôi bất cứ đề tài nào, tôi cũng phải nhịn nhục để trả lời. Chứ tôi cũng có thị oai ta là thầy của các ngươi không. Ta là vị này vị nào không. Tôi là học trò của các bạn là đúng. Phải làm việc theo ý muốn của các bạn và mở cho các bạn. Theo ý muốn của các bạn mà đóng các bạn thì tôi cũng có tội nữa.
Kính thưa thầy, giả dù con chỉ mở tâm con không hiểu.
Ừ, mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chống với nhau á, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Và con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Cái niệm thường niệm, vô việc niệm lúc đó là kêu lên mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tích khắp trước mặt mình. Kêu là mở tâm. Còn nếu, nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau, là kêu một đấm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà chính thầy đã thành và đã đạt và đã truyền cảm cho ba giới không phải là nhân dân, để cho địa ngục thầy cũng đã thử rồi để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người lấy đó làm cú báo, lấy đó là một hành trang tiến hóa cho vô cùng, là cái cơ bí tâm tam giới tâm của tiểu thiên địa này vì biết rồi mới biết giá trị của trời. Thì lúc đó mới nói thật, bây giờ cũng đang trên đường quy nhất nội tâm, là trì niệm Phật.
Con cảm ơn thầy. Cảm ơn Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên sư Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn sự đóng góp.
Ra thưa thầy, cũng trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trong tổ của con có một bạn đạo thì niệm Phật và mở văn niệm Phật của thầy liên tục suốt ngày, ngay cả ngoài vườn cũng có tiếng niệm Phật. Thì thưa thầy, các bông mà nở ngoài xung quanh vườn đó không phải một màu mà rất nhiều màu, nở rất là đẹp, rất đẹp. Bởi vì cái đó là sao? Chấn động, chấn động, cái chấn động thanh tịnh tận độ quần sanh. Việt Nam cuối cùng là gì? Thanh tịnh, mô chấn động, nó rút dài, rút dài. Quý lắm, nó làm cho tim gan thận mình nó chạy đều, luồn điển bên trong. Khi mình đi mình ngồi nghe quen, em ái rồi thấy mình khỏe mạnh, có cái gì phải lo. Tim gan thận chạy đều ba luồn điển.
Hôm nay thì nhờ thầy các con hiểu thêm được về giá trị của việc của cái Nam Mô A Di Đà Phật. Xin các bạn đạo tận dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật và cái cung đăng của chính thầy là Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi đã cho bên đức con trai của bà chị hôm nay là người đức, lúc nó chào đời cũng có quà được, tôi thắp một bà để nghe. Bà nghe tới bây giờ nói người đức nó lớn mà không có Nam Mô A Di Đà Phật không ngủ được. Bác sĩ phải chạy tới kiếm tôi. Nhưng mà nó hay quá, thằng con tôi nó học giỏi và nó khỏe mạnh mà không nghe được, cứ băng lâu quá nó mòn. Bây giờ ông cho tôi xin cái mới, cho xin hai ba cuốn tới đến thành tới chính rồi. Và sự thật là như vậy thưa thầy, ông là bác sĩ.
Dạ.
Tôi nói tôi là bác sĩ tâm linh, ông bác sĩ hoạt chất hai cách khác. Ông có biết thơ, tôi có biết thơ cho ông trả lời energy cho ông hiểu. Bây giờ ông gia đình lộn xộn, ông cần tăng Nam Mô A Di Đà Phật để ông nghe cho nó quân bình cảm thức không? Người đức rồi. Còn bả tin Nam Mô A Di Đà Phật, bên đức người ta làm chuyện một cách chuyện niệm chú đi qua lửa, chân không cháy. Bả nghe tôi giảng Nam Mô A Di Đà Phật ở trong nhà, trong khi đức bả rồi, bả lấy cái bằng đọc, bả nói Nam Mô A Di Đà Phật rõ hơn người Việt Nam rồi, mà bả niệm hàng ngày. Rồi bả nói, tôi không cần trả tiền chú, tôi có thể đi qua lửa với câu chú của tôi. Ông nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật là xây câu chú. Bà nói Nam Mô A Di Đà Phật mà đi rồi, bà về, bà đưa chân đi, tôi đâu có bị cháy đâu. Tôi qua tháng, tôi mới bà gan quá, bà phải hỏi tôi cái đó chú là không, tôi xin đó là chú. đó là phép lạ. Tôi tin như đó là tôi đi được trời, đức tin của bà. Mới đi tìm để thấy thang, thấy bờ, thấy thang dính lên chân bà mà không có thấy gì. Cho nên Nam Mô Di Đà Phật vô cùng tận. Hiện tại không có mấy chỗ nào mà bị ập đăng ở để bản Nam Mô Di Đà Phật. Đâu cũng để bản Nam Mô Di Đà Phật. Thưa Thầy, cái cung văn của Thầy rất giá trị ở cái điểm là nhiều khi mình ngồi một mình niệm mà không có văn của Thầy thì tư tưởng mình nó chạy lạc bất hồi nào cũng hay. Nhưng mà giờ cái âm ba đó nó kéo lại liền. Cái tư tưởng mình vừa đi, âm ba nó trở lại liền. Thành ra cung văn niệm Phật đó rất là giá trị, rất ích lợi cho tất cả các bạn nào.
Chấn động nó hòa hợp cái chấn động cái càn khôn vũ trụ. Cho nên niệm mà nó quân bình, nắm vững rồi, cái thức nó mở xa, nó hiểu rộng rồi. Tôi thấy người nào đó mà biết niệm Nam Mô Di Đà Phật đầy đủ, ra là hành nghề gì cũng được. Tôi nói cho anh ta nghe.
Xin mời chị Phong.
Vâng, kính chào thầy. Cái này là sự góp ý cho chị Kế muốn con lên để trình bày các bạn đạo biết về cái sự mầu nhiệm của phát triển Nam Mô Di Đà Phật mà con đã đạt được. Hồi trước giờ không biết tu gì hết á, nhưng mà sau khi đứa con thứ hai chết đi thì không tâm biết phải làm sao để mà cầu nguyện cho giúp cho đứa con linh hồn được siêu thoát. Tại vì ở bên này xứ lạ quê người, thân tâm không có người thân, không có cha mẹ anh em, coi như là cô thân độc mã, chỉ có chồng và bốn con thôi. Thì đứa con nó nằm xuống một cách đột ngột như vậy, con vô cùng đau đớn mà không biết làm sao để giúp con. Thì ngày lúc đó là gần lễ Genefor, cho nên các sư ở chùa đều bận rộn, không có nhận được cái lời mời con để cầu nguyện cho dân hồn đứa con một ngày mà chân cất. Cho nên thằng con trai lớn con mới nói với thằng con trai lớn con, không biết làm sao để ngày mai mà nhờ ai để cầu nguyện cho linh hồn em con. Nó mới nói, mẹ lấy cùng văn Nam Mô Di Đà Phật á, mẹ để trên đầu hồn nó dặn gì âm thanh vừa đủ nghe thôi. Thì con mới nghe lời nói vậy, con thực hiện. Cái ngày mà vô nhà hoàng để nhìn mặt con, thì con làm theo như lời con trai lớn con nó nói. Thì con thấy, trong mà lúc đó con yêu con gặp mặt với con rồi, con nói những cái lời mà con không biết được tại sao con nói vậy. Con thấy nó rồi con đau đớn lắm. Con nói, con ơi, đừng đợi đưa con vào cõi chết, đừng đảo mới đang sự sáng đến cho con nha con. Về ăn con trai nghe văn niệm Phật này rồi tìm thầy đi học đạo nha con. Thế rồi từ đó về sau, cứ mỗi một ngày hai lần, con từ 11 tới 12 giờ, chiều thì từ 5 giờ tới 6 giờ, và thân xác con nó quế quải, đầu thì rất là nặng, tay chân thì dở không lên, hơi thở rất là ngột ngạt. Con cứ việc vô phòng mở cùng văn niệm Phật của thầy ra mà con nằm mà con vừa niệm theo âm thanh của thầy, thì con thấy, ồ, sao mà rất là hay như vậy. Từ đó thì sao, mỗi ngày nào cũng như vậy hết, là con vô, dù bận rộn con chuyện thế nào con cũng buông bỏ không chạy vô, chứ không thôi là con chết tức khắc.
Sau cơn cảm xúc là nó phải quẻ quả như vậy.
Dạ. Cái có một ngày con thấy con cảm nhận được con sắp chết, cái ngày đó con sắp chết rồi. Con nói thôi, mình sắp chết rồi, mà không sợ thầy ơi. Không sợ, bây giờ mình đi tắm rửa hai đứa con mình cho nó sạch sẽ. Rồi mình chết, để không thì mình chết ở ngoài tắm nó. Cái con tắm hết hai đứa con rồi, cái con thấy con. Nói thằng mình tắm mình luôn, để mình vô mình chết cho nó sạch cái xác. Cái con vô.
Tiên gì biết trước à?
Dạ, cái con cũng ráng tắm cho con được nổi. Cái con vô nằm trên giường con máu cùng băng ra lẽ làm dữ dã. Con nằm xuống con niệm. Theo âm thanh của thầy, hết một bề ban. Thì cái con thấy, ồ, con bây giờ mình khỏe rồi, mình hết chết rồi. Mình nghe rồi, mình mỏng dạng lên rồi. Con nói, ồ, hay quá. Cho nên từ đó về sau thanh tâm, hãy có cái gì là cứ dịp tự vô phòng mở ân hồ niệm Phật của thầy ra mà niệm theo, cái tự đó thì sao? Điểm vô đầu con nó rút hoài như vậy, vì con thấy ồ hay quá cái niệm Phật này á, màu nhiệm đối với con quá, cái con cũng muốn phổ biến gì cho má với ba con, và con có nhờ anh hợp tới gia đình để ta cùng mang niệm Phật của thầy cho ba má con nữa.
Cái chỗ hiểu lắm mà được cái đó là đại phước.
Dạ.
Áp dụng được nó sẽ mở.
Dạ.
Khi mình có lực thân lực trần, chứng minh khi mà con gặp nạn buồn, thì lực thân lực trần cũng buồn theo.
Dạ.
Không có ai giải phước. Mà con nghe cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật chấn động, nó truyền cảm trong óc con.
Dạ.
Thì tất cả các con phải hưởng ứng, nó bớt buồn.
Dạ.
Dạ. Rồi càng nghe càng niệm niệm thông suốt, chẳng có người mới ảnh hưởng. Lục hành lục trần, cuối cùng niệm đến mình toàn thân an lạc, không có khổ nữa. Không có đòi hỏi tiền bạc, không có đòi hỏi gì hết. Có khí trời có sống được rồi không có sao hết. Trực tâm cho cái duyên nó sẽ đưa đến.
Dạ, con thấy khi mà mình nghe văn niệm Phật, rồi mình tụ điểm mình niệm gì, biết rồi cái tình riêng mình không còn nghĩ tới nữa. Dạ, chính vì chỗ đó mà cần con không làm.
Thì lúc đó con mới thấy rõ tham dục là cái gì. Tham dục là tự hại. Cái ai vui là tự cứu. Con phải vui đi. Tôi bây giờ hạnh diện tôi có cái thể xác của trời đất. Mà cộng với cái nguyên lý của trời đất, tôi am hiểu được nguyên lý của trời đất. Và tôi đang thực hành nguyên lý của trời đất để trở về nguồn cội. Tôi vui hơn nhiều người nào hết. Sung sướng lắm. Tôi có đầy đủ, có chút hơn người nữa. Tôi giàu có bạc tỷ mà chưa biết giúp khối thần kinh tâm thức của họ tác dụng. Nội khoa tâm lý của họ đang bắn loạn, họ không có cách cứu. Mà con biết niệm Phật thì nội khoa tâm lý của con chưa được an bài chắc chắn. Tương lai sẽ thành tinh tận trong sáng suốt.
Con thấy cái
chuyện này... Bạn cứu khổ bạn vui với nó.
Con hiện giờ thì con có cái khó khăn này nè thầy. Cho nên đầu thì lúc nào điểm cũng rút, mà hai chân thì thỉnh thoảng ngồi thì mực cuốn hơn là nó mỏi. Nhiều khi nó rút con đến ngồi nhưng mà hai chân nó bắt đầu mỏi, hơn tiếng nó bắt đầu nó tê, nó đau.
Tê đau là vì độc tố trong người chưa có thanh lọc đầy đủ. Khi mà độc tố hết rồi là nó không có một tê, lúc nào tê ngồi đi ngồi không có tê.
Dạ, con đang áp dụng uống đậu đen như thầy nhiều.
Uống đậu đen là uống Matichi, tôi không biết đó. Matichi uống một tháng, cũng như là thanh lọc. Tốt quan trình vẫn cũng tốt.
Thôi, chắc có 2 năm.
Bỏ đi thức ruột.
Chắc có 2 năm thầy có đưa con lên bệnh viện. Lấy thuốc thanh lọc thì con có uống 2 cái loại thuốc thanh lọc là Paradise. Dạ.
Nhưng bây giờ nó có cái loại Matichi người ta chế liền, bán liền, cái đó bán cô về tốt.
Chúng tôi thầy, con nghe trong cuốn băng này niệm được tự như là, thì thầy sẽ nói rằng, khi chúng ta niệm được tự như là, thì bất cứ cái chuyện như thế gì trong đường tôi sẽ thấp thì cũng được dễ cố. Con cũng cố gắng để con niệm được tự như là, tự đảnh cho những đầu hướng tự, thì trong cái hướng tự của con, chỉ có cái kiểu là hồn nguyện như vậy, thì như vậy là
không nên cầu nguyện, thì cố tâm để xây dựng khai triển tâm linh của chúng ta, thì lúc đó cần cấp thì bệnh thân cứu độ liền, đừng có lo. Anh biết niệm Phật thì bốn phương Phật đều cứu độ, không có nên cầu nguyện mà làm thấp cái lượng điểm của chúng ta xuất phát để cho chấn động bị rút đoạn đi, cái thả lỏng niệm Phật như thế. Cái tâm vô tư không cầu mong ai cứu độ, nhưng mà được cứu độ. Em sẽ là còn cái nào mà anh cầu khi nhân vô tư anh cũng hoài không có thật. Mà tình trời đi mua viên cho nó không cần. Cái đoàn được có muốn phá là tình trời hay là cái chuyện tình trời đó là chuyện không ngờ mà mình được. Còn cái chuyện mình ngồi trước không được. Thì chúng ta nên thả lỏng đi.
Để tâm lý thật.
Yeah.
thầy, tại sao mà âm ba của chúng ta mua cái đạo Phật không biết cả nên sẽ được sáu phương xa để cho con người thân tâm tiến hóa.
Cho nên pháp luân thường chuyển huệ sanh khai. Chính chúng ta đã làm pháp luân thường chuyển thì tôi hít một hơi từ đầy dũng đầy ngực tung lên bờ đầu là chúng ta lấy thanh khí điện cả không vũ trụ. Bảy niệm của chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta thấy rằng cái luồng điện nó mở trong cái lục tâm. Cho nên tôi đã thường giải thích Nam thì cái người mà thông đến tâm rồi thấy nó trụ đây và nó bắt sang ra Nam thật phương Nam lửa cũng đi. Đó là cái mát điện, các bạn tất ở đây nó xẹp lửa, hay lửa không? Trên trời không có cửa mà có lửa chạy được. Nếu các bạn không tạo được một cái luồng điện nhẹ đó thì các bạn không có bao giờ vượt qua cái lửa trình tiên đạt được, không có vượt qua. Vô chỉ rõ vật vô. Người thế gian không thấy mà yêu thương như thế. Ta nhân ý rột thâu nơi thận. Cái thận của ta ở thế gian này, cái cặp này nó cũng là chuyên môn của thể xác. Và thủy điện trung gian. Thấy không? Thì ba cái đó nó trụ lực, cũng là tinh khí thần trụ lực. Và để dẫn tiến hóa. Phát vô cùng, di là phát triển vô cùng, đà ấy sắc vàng bao trực tất cả. Tổ chức lâm chúng ta đều phát quan, vãng linh đều xéo bằng chủ nhân âm thức tâm tư, để hòa học với tất cả không chịu được. Phật hay thắc để vô ngôn lực, nó Phật nó chạy xuống đây, tư hải quy gia, cho nên tu theo Phật không có tạm ai nữa. Biết tu, sửa tu, tôi có sai lầm, tôi có sự tâm thức, tôi sửa tôi để tôi vui ngon. Cho nên Đức Phật đã thành công, Đức Cha đã thành công. Đức Cha đã bỏ sự nguyền nguy của Ngài và đi ra rừng tôi. Chánh trị nắm trong tay không ạ, chùa thiền tốt đẹp không ạ. Ra rừng để tôi với thứ gì, thì Ngài đã thức tâm, thấy rõ sự thanh tịnh là quan trọng. Tốt một mọi người phải trở về sự thanh tịnh.
Lúc mà thiền nó nhìn con hơi một đầu xuống nhìn con thấy con lưa cá gì đâu không. Thưa nghe thầy nói mấy 250 gì thì theo với là chúng sinh mà con không thấy chúng sinh mình thấy.
Là 250.
Dạ. Con thấy còn lưa cá gì đâu không. Chắc không
để đó. Thì những cái phần đó nó vô nó hội tụ. Mà bây giờ mình niệm Phật để cho nó hồi lại. Cho nó hồi dương. Nó ra hình hài đàng hoàng. Ngồi đi đứng rõ rệt trong nước ta. Dân giả đầy đủ. Nói không? Tại sao anh bỏ không niệm Phật cái gì? Anh đem pháp thủy vô để suối tươi nó và để độ cho nó thăng hoa. Nói không? Trên niệm Phật là đem cho toàn thân toàn quốc được chú. Cho nên pháp vô vi này là toàn quốc được cái tiểu thiên địa, toàn quốc được chú. Chứ còn không phải là như người ta tu cứ lý luận đọc kinh rồi học mới lý thuyết rồi rốt cuộc trong này không có tu. Nói không? Cái này bắt trong này tu. Niệm mở khai triển làm pháp luân thường chuyển từ thế kẹt đi tới thế thế thông ra từ tâm tối cô độc mà không phân ra rõ rệt âm dương. Ngày nay tu được nó phân rõ rệt âm dương hồn vía rồi nó phân ra vạn linh muôn màu muôn sắc mới thể hiện nó mới kết tụ thành môn sao ra đó. Rồi nó từ Mô Ni Châu nó biến thể thành hình hài, thì vãng linh ở trong này cũng đồng tiến hóa thành hình hài. Trong lúc tham thiền, ôi sao biết con cái giờ công phu nghe rạo rạc, biết bao nhiêu người rõ sửa sản vậy. Đâu cần phải nhắc, đâu cần phải kêu tới giờ ngồi dậy. Cho nên con người tu về vô vi không có nên hướng ngoại và tranh chấp về chuyện đời, mà lo sửa mình lập lại trật tự để hưởng những cái gì mình có. Mới biến thành xa tệ quá. Đức Phật đã thành công. Thấy không? Ông Tư đã tả hết trong Kinh A Di Đà. Ngài đã thành công. Thấy chưa? Rồi bây giờ chờ sự thành công của chúng ta. Chúng ta phải làm. Phải làm hay không? Mà có nói ra người ta cũng không tin. Cứ ráng làm để tận hưởng. Rồi lúc trước khi chết chúng ta cũng biết cuốn sách Yên Tư. Để cho mọi người đâm hạnh. Nếu họ muốn tập. Thấy không? Như điểu xào thiền sư đó, nói đó. Thấy không? Ngài nói chuyện của ngài không á?
Con người có trật tự thì rất dễ thay hết. Nó thông cảm nhau rồi. Dễ hiểu. Không biết sao trông rất đơn giản, có gì hết. Tivi đó bật ra cái thấy hình. Cho mình ở trong này có tivi không? Tại sao bật ra không thấy hình? Tại vì lộn xộn. Ăn uống lộn xộn, nói năng lộn xộn, suy nghĩ lộn xộn, làm giấy động lúc nào cũng sóng gió trong nội tâm. Không có thành tựu. Tại là không thấy, không thấy. Cái chuyện đó không có khó khăn với con người. Mà tại con người mất trật tự. Con người có trật tự thì rất dễ thấy hết. Cái tivi nó đã dạy con người hiểu, bật cái ra có hình gì nó đứng nó hát ở đâu bên Mỹ mà mình này thấy rõ hả rõ không? Thì mình cũng có cái radar nhưng mình không bật cho nó vô. Rất lộn xộn. Cho nên tôi mới học chỉ vì cái khoa học quyền bí là niệm Phật để nó ổn định, phân định rồi tự nhiên nó sáng. Ngồi về mình niệm Phật mình thấy cái phần hồn mình mặt mày đẹp, môi son, mắt lóng lánh, mình vô mình thấy nó vui. Thành ra muốn tìm cái góc ngồi cái niệm Phật. Ở đâu tìm cái góc ngồi cho nó yên thân. Mà để thưởng thức những cái gì mà mình có. Hay lắm á, tâm nó vui lắm chứ không có buồn đâu. Cho nên nhiều người sợ tôi buồn muốn dẫn đi đây đâu cho tôi ở mình là tôi yên à. Nhắm mắt nằm vậy cũng khỏe rồi. Thì vừa nó quen rồi, vừa nhắm là thấy mình đi ở chỗ khác, mình đâu có ở trong nhà này đâu mà lo. Nhắm mắt là đi chỗ khác rồi. Nhiều khi cũng chơi lục trần cho anh đi chơi rồi dạy về giảng cho nó biết là cái đó là cái gì, cái này là cái gì, cái kia là cái gì, tại sao như vậy. Trong đó mình phải giảng lại. Trong này nó cũng nghe đông lắm chứ không phải là nó chuyển bên ngoài, nó cũng tụ họp nó nghe, giảng. Giai đoạn này là gì, nhiều khi làm thơ đó tụi nó cũng ngồi, nó hội nghị lại nó nghe. Mở trí đó.
Nam mô A Di Đà Phật. Không nói về vũ hành thế gian nhưng mà nó là nguyên lý của vũ hành. Cho nên người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật hết từ tâm thức quân bình, đại trí mở, từ quy nguyên thiền gia. Cho nên khác hơn cái lý luận của thế gian mà nó ôm vật chất này sanh đến kia diệt. Cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật khép là âm thanh luôn thay đổi. Và xuất ngôn chân lý trọn trịa. Và trong tự nhiên chân phải đi học. Mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học cái chấn động các càng không vũ trụ để khai triển nó vô cùng. Giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải tranh cứ cho văn chương lý luận trật tự thế gian và căn cứ thành nguyên khí của trật Phật thì âm linh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các mặt. Nó thu điều hòa mà nó sẽ xoa dịu. Điều hòa ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan tật của vô vi và tật trong bất cần nói chi một điều hòa một ngũ lớn mà nói ngũ sắc ngũ quan nguyên sắc nguyên và mới đi từ vô cùng, đó là đạt cái cảnh sáng của tâm linh. Hàng rào tám mươi thập tứ, hàng rào chánh dẹp tất cả những sự ô trược ma quỷ không có lẫn lộn được. Cho nên các chị đại hội đều có ma quỷ tham mê. Kỳ này thượng đế sẽ phán, sẽ bắt ông tám và tù này kia nọ đem bàn đạo tới lắp với cái. Kỳ này Tám sẽ bại trước khi tới đại hội. Ông Tám hai chữ liệt rồi đủ chuyện. Nhưng mà ma quỷ không tới bờ năm. Vì sự thanh nhẹ ở trên không có lệ thuộc với sự hiểu biết của âm khí thế gian. Cho nên bao nhiêu trận các bạn ở đây không làm gì được. Cái đó để làm gì không phải là khoe khoang với các bạn. Chính các bạn cứ thành sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đó, rồi trong nó bao gồm tất cả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc lục quang nguyên sắc, từ nó khai sáng đi lên, có sẵn trong cuộc, không có sách lo ai, và không sợ bất cứ một người nào âm hại. Dù thiên cơ biến chuyển trước mắt ta, chúng ta cũng thực hiện sau chuyện đó là đủ rồi. Luôn điển chúng ta phát triển cho vô cùng. Thành tựu gọi là sáng suốt.
À, những lúc mình có những tư tưởng xấu ấy, thì cái việc niệm luật tự di đà thì cái đó là rất,
cái đó là hữu ích nhất, bởi vì mình cái bây giờ cái tư tưởng xấu ấy, nó cũng nằm ở trong nguyên lý của luật tự di đà, thì mình đem cái nguyên lý ra mình sáng chiếu cho nó thì tự nhiên từ cái xấu nó phải trở nên cái tốt, nó bị nó dồn một cục thôi, mình phân tách nó ra thì nó tốt, nó hòa đồng trong cái thức rồi, thấy chưa? Cho nên co lưỡi răng cái răng niệm Phật đó, niệm thường, niệm vô biệt niệm, nhưng mà phải niệm rất nhiều. Cái hồi xưa mình thâu tập và mình giáo dục nó làm điều sai, thay vì làm điều tốt. Thì bây giờ mình phải đem điều tốt nhiều để ảnh hưởng điều sai. Cho nên phải niệm thường, niệm vô biệt niệm, thì nó mới rõ, nó mới đổi tâm, đổi tâm được.
Cho nên những người tu biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với siêu nhiên, cho nên sự may mắn nó có nhiều hơn. Tôi đã nói rồi, trước khi tôi tu với ông Tư cũng phải sự cố gắng của tôi, ngày nay mới có kết quả. Rồi các bạn tu đây, ngày nay các bạn thấy thanh nhẹ, rồi cũng do ý chí và sự quyết quyết của các bạn và niềm tin sẵn có của các bạn, niềm tin là khả năng sẵn có để xây dựng, để tiến tới trình độ cao siêu hơn. Càng ngày càng chịu học hỏi để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong tâm thảm của chúng ta. Chúng ta có tứ quan ngũ tạng, thì tứ quan ngũ tạng này liên hệ với cả càng không vũ trụ. Nếu chúng ta mở ra càng ngày càng rộng chứ không có còn eo hẹp nữa. Chúng ta có mắt mũi tai miệng, có ngũ tạng, thì chúng ta phải khai thông, mới thấy rõ cái khả năng sẵn có của siêu nhiên đã cấu trúc và đổ trì cho chúng ta bất cứ giờ phút nào. Cho nên những người tu biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với siêu nhiên, cho nên sự may mắn nó có nhiều hơn. Mà trong lúc giai đoạn đầu mà muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ, vì tại sao không dễ? Phàm tánh đã nuôi dưỡng trượt khí và cái tâm ô nhiễm, tâm thức bị ô nhiễm, cho nên niệm Phật niệm không được. Cho nên phải trì kỳ trí niệm, niệm tới khi mà niệm được rồi thì cái thức nó mở, không khác gì hoa sen nở tươi đẹp, thơm tho dịu dàng, thì nó quên cái sự trần trượt, đâu có cái gì mà kêu mà tai nạn đến với nó nữa. Nó chỉ nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để khai thông vạn nẻo trong tâm thức của nó, để nó tiến tới vô cùng, vô tận. Cho nên người tu biết nắm cái chìa khóa này, xuống địa ngục cũng thông, ở thế gian cũng qua được, lên thiên đàng còn dễ dãi hơn. Cho nên từ giai đoạn một phải hành, không hành chẳng ai hành cho chúng ta. Nếu mà chúng ta ý lại nó sẽ sáng suốt của người khác, vậy thì đâu có sự công bằng, đâu có sự kêu bằng bình đẳng. Ông Phật đã nói rằng chúng ta nên tu trong thức bình đẳng, vậy cho ông Phật đã chứng minh chúng ta có những cái gì của ông Phật có, thì tại sao chúng ta không chịu sử dụng? Vì sao? Vì chúng ta núp vào trong cái tánh, núp trong tánh chứ không núp trong bóng tối, hiểu một bên không hiểu một bên, nên đâm ra tranh chấp lẫn nhau, tu không tiến. Nhiều người nói niệm Phật rồi đâu có làm ăn gì được, không phải đâu. Tất cả nguyên lý nằm trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã thường thường giảng trong nhiều văn rồi. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Khi các bạn co lưỡi niệm như vậy thì nó chuyển chạy trong cái tâm thức của các bạn, rồi nó mở ra từ giới và đã khai thông trí tuệ cho các bạn, chỉ hãy tỏa những sự mê chấp mới đi tới chỗ giải thoát. Cho nên dũng trí của các bạn sẵn có, cơ giới đầy đủ, không có thiếu thốn một cái gì, vị Phật có cái gì trước kia thì các bạn cũng có y như vậy. Cho nên các bạn phải cố gắng thực hành. Nếu mà các bạn không cố gắng thực hành thì cái ý chí các bạn làm sao trở lại
vị trí vĩ đại và kiên cố đời đời bất diệt. Cho nên trong cái hành trình tu học để trở nên một sự vĩ đại kiên cố thì chúng ta phải hành trì mãi mãi trong thực hành, không phải dùng lý thuyết nói suông mà không làm được. Cho nên chính tôi, bản thân tôi, trong cái định luật sanh lão bệnh tử như các bạn đã thấy, làm việc triền miên, sanh lão bệnh tử, hâm dọa đủ thứ trong cơ thể của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn kỳ kỳ trí là tù là giải thoát. Cho nên vô vi hành đạo chứ không giành đạo, không có biết làm một ai, tự lo sửa mình, hạ mình để học đạo, chứ không có chống trả bất cứ một ai, nhưng mà họ cũng vẫn tơ phá. Họ muốn khống chế tư tưởng của người hành giả vô vi, đó là cái lỗi của chính họ, chứ không phải cái lỗi của người vô vi. Cho nên người nào thức tâm hiểu rõ, ta tu, khổ hạnh, tiến được một ly, một tấc người khác cũng muốn giành. Vậy thì cuộc đời có nghĩa lý gì đối với chúng ta không? Cho nên chúng ta dụng lượng tha thứ, và hiểu được mới tha thứ, mới bỏ qua tất cả những sự tội lỗi của đối phương, mà hành trì cho kỳ được, nhưng họ chúng ta mới ảnh hưởng họ, cứu họ. Thì những người phá chúng ta là bạn chúng ta, mà chính những người phá chúng ta là giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Cho nên vô vi không sợ người ta phá, sợ mình không chịu tu mà thôi, sợ mình trì trệ, sợ mình ôm cái sự tâm tối ngu muội ngu muội, quên hẳn khả năng sẵn có của chính mình, mà tự tạo sự mê lầm đen tối. Cho nên tôi về đây thăm các bạn qua hình ảnh trong video để mọi người xét và thấy rõ công năng công phu tu hành của những người trên 60 tuổi cố gắng tu, cố gắng giải thoát, cố gắng tiến tới thì lúc nào sức khỏe cũng dồi dào và không phải như những người mờ ảo và nói ra không có sự thật, đoán trước đoán sau là hư hết. Cho nên vô vi không tin những chuyện đoán được đoán sau, chỉ tin những sự thực hành kiểm chứng sẵn có của chính hành giả mà thôi. Cho nên tôi khuyên các bạn nên hành tu và không có nên mê tín nữa. Cái gì chúng ta không thấy, không nắm được, không bao giờ chúng ta chịu. Chúng ta phải nắm được tùy vị trí, không nhiều thì ít. Đến ngày hôm nay các bạn cũng tu đã tự giải được và thấy sửa được tâm tánh, và thấy được rõ cái tánh hư tập sâu của các bạn. Rồi các bạn cũng đã tự nguyện với bề trên và sẽ giải tỏa nó đi. Và sự tu sửa sẽ đến vô cùng thanh nhẹ. Đó là cái ý nguyện của mọi hành giả. Cho nên bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, nếu mà hành giả không chịu hành, thì cái đạo đó kể như không. Thì vô vi cũng vậy. Nếu chúng ta không hành, thì không biết giá trị của hai chữ vô vi. Các bạn hành rồi thì các bạn thấy đời rốt cuộc cũng không, đạo rốt cuộc rồi nó cũng không, là nó đi trở về với quân bình sang lãng, bay bổng bất cứ lúc nào. Và nó tiến tới cái chỗ cao siêu vô cùng vô tận ở bên trên, đó mới đầy đủ đi tri dụng. Cho nên cái người tu phải thực hành mới thấy, chứ còn lý thuyết bây giờ tràn ngập, chúng ta đã đọc rất nhiều. Và chúng ta biết rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc rồi không thể đòi hỏi cái hành mới đạt.